không có đổi thay. Chúng tôi nhớ tu như vậy trong kinh gọi là, trong này gọi là hạ căn, nhưng mà tôi thấy hóa ra lại là thành tựu. Nói thiệt, hồi nhỏ chúng tôi học giỏi lắm quý vị. Tôi xin nói chữ giỏi theo cái kiểu phạm phu. 21 tuổi đậu cử nhân, ra làm hiệu trưởng dạy học trò lớp 12 lớn hơn tôi. Móng ở tâm đồng niệm. Ở chùa chúng ta có hai người, bây giờ chúng tôi mới thấy những người đó tu thiệt. Thứ nhất là bà Hai. Chúng tôi rất là giỏi, kinh điển nói không có thiếu chỗ nào hết, nhưng mà không có dụng tâm tu. Vẫn còn chỉ giảng người ta khen thì mừng, người ta chê phiền não. Nói thiệt, bây giờ mới thấy cái tội của mình. Còn bà Hai thì sao? Một đời bà đi tu, chồng chết sớm, năm 45 á, chồng bị giặc thổ giết, rồi bà không biết làm gì, lang thang đi vô chùa công quả, không biết chữ, không biết chữ nào hết, nhưng mà tụng được cái bài chú vãng sanh với bài chú đại bi. Lý do là tụng riết rồi thuộc. Hỏi bà Tam Bảo là gì, bà không biết Tam Bảo là gì, nhưng mà bà biết một điều mà những người có trí giỏi lại không biết. Bà biết một cái điều là bà chuyên tâm niệm Phật. Trong chùa ai nói lớn nói nhỏ thấy kệ, rầy cũng thấy kệ, khen cũng thấy kệ. Cả một đời chuyên môn làm công quả cho chùa. Không biết tụng kinh thì làm sao? Sáng trước khi quý thầy thức dậy công phu thì bà lên bà thỉnh chuông. Thỉnh chuông U Minh đó quý vị. Buổi chiều thỉnh chuông. Chúng tôi nhớ hồi đó thỉnh hỏi là bà Hai, bà thỉnh dậy cầu gì? Mà nó cầu thân này khổ quá rồi, chết, cầu về tịnh độ. Bây giờ chưa chết, thỉnh chuông để cho những cái cô hồn oan khuất, vất vưởng không nơi nương tựa, nghe tiếng chuông mà quay đầu về đạo Phật, gián dĩ hết quý. Chúng tôi nghĩ giống như bà già để mà công quả vậy thôi. Nhưng tới khi bà chết mới thấy được rằng mình chưa chắc được như bà. Buổi sáng bà chết vẫn mạnh khỏe như thường, bao nhiêu tiền dành dụm chắc với cụ chắc cũng phải sạch đó. Tiền bà đó bà nhét dưới cái giường của bà, Phật tử họ cho đó, bà nhét dưới cái nệm, có cái nệm nhét dưới trên giường đó. Cái bữa thì bà móc ra hết, lấy dở giường ra lấy tiền ra hết, cũng bình thường như thế. Nó đem cúng giường đi mua đồ cúng giường quý thầy, cúng giường Tam Bảo, thì ai cũng nói bà già lãnh rồi. Bây giờ giấu tiền bây giờ lấy ra để mà chia. Nhưng mà không sao, thì bà nói là mấy thầy chắc không có lâu nữa là từ giả mấy thầy. Mà thiệt thì quý vị, cúng trưa rồi thì chiều thì bệnh, chiều thì hơi bệnh. Thì hơi bệnh rồi thì cái chùa thấy thương á, thì tối nó nấu cháo, kêu mấy chú tiểu đem xuống cho bà. Thưa xuống, bà cỡ một cái cốc riêng giống như cái nhà lá. Thưa xuống thì bà đã tịch rồi. Bà tịch trong cái vị thế ngồi, tay vẫn còn nắm chuỗi. Thế như vậy có những người tự xưng là danh tăng, tôi thấy chưa được như bà. Danh tăng tức là những thầy mà nổi tiếng đó. Thì chúng tôi thấy có những thầy rất là nổi tiếng, nhưng mà khi tịch không được như bà. Không biết bà chết lúc nào, lúc đó lạnh rồi, có thể là sau bữa ăn trưa. Nhưng mà khi đem cháo tới cho bà thì sao? Thì bà đã tịch rồi. Thưa đã chết, mà chết trong cái tư thế ngồi, trong khi niệm Phật. Thưa, cái chết dễ dàng vô cùng. Chúng tôi thấy một bà cụ không biết giáo điển, tụng kinh không thuộc quý vị, thuộc cả đời tu tập chỉ có thuộc bài Đại Bi và cái bài chú Bảy Sanh thôi. Nhưng mà nhờ thân cầu sanh tịnh độ, mắt nhìn thấy tướng Phật hàng ngày, miệng siêng năng niệm Phật, không nghĩ tới chuyện thị, chuyện phi, chuyện phải, chuyện trái. Qua ra bà tu được. Chúng tôi không biết bà sanh về cõi nào, nhưng mà cái chết lành của bà như vậy đó, làm cho những người mà có học phải suy nghĩ lại. Có khi mình học nhiều lắm quý vị, mình không có niềm tin. Mới niệm vài câu, không biết niệm gì phải không? Quý vị để ý cho coi. phải mới có điểm gì, không biết niệm cao tiếng là phải, niệm có chuỗi là phải, không biết sửa bên sai bên trái hay bên trái, chúng ta cứ động tâm hoài. Như vậy thì rõ ràng nói là hạ căn, nhưng mà ở sau này á, nói chỗ nào là nói rằng người học thời nay đã được thân người ba nghiệp đồng có, mà chẳng dùng niệm Phật cầu sanh về cõi Phật, đâu chẳng khó sao. Có thân người được ăn được mặc được đầy đủ, bao nhiêu người mong sanh về cõi Phật, mình bị cái ràng buộc tạm thời làm mê hoặc mình đi. Ngài khuyên những cái lời cuối cùng cho chúng mình nè: như mới niệm Phật, tức lấy bậc hạ trí làm trước. Ngài dặn như mới niệm Phật á, phải tập theo cái bậc hạ trước, nghĩa là sao? Miệng niệm Phật, tâm tưởng nhớ cho Phật, thân cầu sanh về cõi tịnh. Như muốn niệm Phật, tức lấy bậc hạ trí làm trước. Tại sao? Vì có chú ý vậy. Ví như xây đài ba tầng mà chẳng dùng tầng dưới làm trước thì không thể được vậy. Thưa Ngài đã dặn chúng mình, xin quý vị học giỏi gì mấy, bằng cấp cao gì mấy, xin đừng tự phụ. Bởi vì những thứ đó đó chỉ là cái thế trí của phàm phu thôi. Chúng ta học kinh, học điển, học đủ thứ, những thứ đó chỉ là cái thế trí, cái trí của thế gian đâu quý vị. Học bằng suy luận, bằng so sánh, bằng tỉ giảo, bằng tổng hợp, bằng suy diễn, thưa cái đó là thế trí. Mà nói thế trí thì không lường được cái thánh trí. Thánh trí đây gọi là tự chứng, tự mình uống nước biết nước nóng lạnh, cũng như chuyện tu tập. Như vậy thì rõ ràng ở đây á, xin quý vị tập tu theo bậc hạ trí. Ai chê nếu mình động tâm á, là mình đã lìa quả tịnh của mình rồi. Chê niệm Phật là dở, không sao, đừng có khởi tâm giận. Nhiều khi chúng mình á, mình niệm Phật cái gì người khác chê thì mình thấy sao? Phiền não, phải không? Phiền não. Mà hãy phiền não thì đã lìa cõi tịnh của mình rồi. Hãy phiền não tức là lìa cõi tịnh của tự tâm rồi. Đó là chưa nói nữa chuyện mà đã chết người khác nữa chứ. Tu niệm Phật như vậy chứ mau thành Phật, tu thiền thành quỷ. Chúng ta chẳng những lìa cõi tịnh mà chúng ta còn tạo khổ đau cho người khác. Xin quý vị chỗ này, trong cái việc tu tập, pháp môn nào cũng hay, pháp môn nào cũng đưa ra con đường giải thoát. Vấn đề đặt ra là mình thực tập chọn cho biết một pháp môn. Xin đừng có bình tịnh mà đã kích thiền, cũng xin đừng có bình thiền mà kích tịnh. Tịnh thiền nhiều pháp môn thật sự cũng đi một con đường thôi quý vị, đó là con đường an lạc của ngày nay. Cái vấn đề đặt ra hồi sáng chúng tôi nói, có nhiều người không biết tu. Tôi nói lại, miệng thì niệm Phật, tâm thì tưởng Phật, thân thì cầu sanh về cõi Phật. Thường thường chúng ta thấy tại sao có người niệm Phật lâu quá chừng đi, lâu, niệm Phật thiệt lâu, năm này qua năm nọ, biết đạo Phật mấy chục năm rồi. Vậy mà người ta đụng tiếng cũng sanh giận, sanh hờn. Quý vị thấy điều đó, có khi là nhỏ nhặt nữa chứ. Thưa tại sao như vậy? Quý vị có bao giờ đặt câu hỏi đó không? Tại sao bà nội bà ngoại đi chùa cái chuyện gì cũng làm hết, niệm Phật dữ quá chừng đi, mà đụng một chút gì là la khó, là mắng chửi. Thưa cái chỗ đó là có cái trục trặc. Quý vị nhớ cái luận đạo, Ngài nói niệm Phật phải lấy tâm, lấy cái ý mà niệm. Có khi những cái người đó là không biết cách niệm, cho nên thay vì dùng cái tiếng niệm Phật để mà thuần hóa cái tâm mình, thì những người đó dùng cái tiếng niệm Phật để mà trấn áp tâm mình. Hai chỗ nó khác. trấn áp nó khác, nhưng mà chuyển hóa nó khác. Nó khác ở chỗ nào? Lấy niệm khởi đầu gọi là niệm Phật mà. Vậy thì phải khởi từ cái tâm niệm của mình. Người đó chỗ mình niệm theo ý tưởng thôi. Có một ý tưởng là người đó họ chửi mình. Quý vị thấy có mình bởi vì người ta chửi thì mình đương nhiên biết chửi mình. Tên mình là Mít thì chửi Mít thì mình biết chửi mình thôi. Cái bí quyết là ở chỗ đó. Nếu chúng ta dừng lại ở chỗ đó, quá thôi kệ, chửi trí có chết chóc gì đâu, mình đã thì giờ mà niệm Phật hơi đâu mà nghĩ. Như vậy là chúng ta niệm Phật, lấy cái tư tưởng của Phật để mà không để ý tới cái niệm thị phi. Quý vị thấy ha, thường thường mình là không để ý tới chỗ đó. Người ta chửi mình rồi, mình đâu có chịu dựng đó, mình đợi trễ. Mình hồi trước mình làm phước, mình giúp cho họ, bây giờ họ chửi mình gì đó, đồ bội ở đồ rồi, vô ân bạc nghĩa. Lúc đó mình sực nhớ, ủa sao mình chửi người ta rồi. Lúc đó mình mới lấy cái niệm Phật mình niệm. Thưa, khi đó thì sao? Khi đó thì trở thành trấn áp. Bởi vì cái tình cảm giận hờn đã khởi ra rồi. Quý vị thấy được chỗ này chưa? Hãy khởi ra rồi mình dùng cái niệm Phật thì sao? Chưa có niệm thiện, nhưng mà niệm ác đã gieo rồi. Như vậy thì trường hợp những người tu tập lâu ngày mà niệm rồi trở thành rất rỗng, rồi khó khăn, rồi thế này, thế nọ, thế kia đó. Chưa cái trục trặc là ở chỗ đó. Cái trục trặc là không có biết dùng. Quán chiếu nhiều trường hợp đứa nhỏ nó làm bận rộn mình. Mình niệm Phật, nó chạy tới chạy lui. Mình nổi sân, mình đuổi nó đi chỗ khác chơi. Thưa, khi đó đã có niệm bực bội rồi, đã có niệm bực rồi. Mà khi mình dùng cái niệm Phật thì mình tránh áp niệm bực đổi, như vậy thì có phước. Nhưng mà niệm bực đã gieo rồi, cái hộp quả dại đã gieo rồi. Cho nên cái người biết tu tập, cái phương pháp tu tập, trong đầu tiên là nói rằng phàm niệm Phật phải do tâm khởi. Như vậy thì từ cái niệm nó khởi lên cho tới cái đắc, cái nghiệp ý đó, chúng mình phải dùng cái niệm Phật. Mà cái chuyện này phải do tập mà được mà thôi. Phải tập thôi. Đi đứng nằm ngồi, ăn uống ngủ nghỉ tập. Nếu quý vị bỏ ra một ngày một giờ để niệm Phật vào buổi tối, xin tiếp tục. Nhưng mà có nhiều thời giờ mà mình không niệm Phật, quý vị, mình nghĩ đến chuyện đông, chuyện tây, chuyện nam, chuyện bắc. Từ ở trên này bước xuống ở nhà bếp ở dưới, đâu có ai mà cấm mình niệm Phật, phải không? Thì cũng đi vậy, nhưng mà vừa đi vừa niệm Phật. Từ đây về tới nhà, ngồi trên xe, thay vì vòng quanh vòng quắt, xe kia tốt quá ha con, xe nọ xấu quá ha con, chúng ta niệm tốt xấu, vậy thì mình đi vào chỗ tốt xấu thôi. Vậy thì con cháu nó này nó chạy xe, mình ngồi mình thầm niệm Phật. Thưa như vậy đó, chúng mình sẽ tăng cái thời giờ tu tập của mình không biết bao nhiêu mà nói. Chúng ta cứ nói là mình không có giờ tu. Chưa có. Có. Nhưng mà mình cứ để cái niệm của mình dông rủi trần lao thôi. Sư bà chuyên tu trình độ, sư bà cũng thương xót tạo điều kiện cho quý vị có được một cái thất chuyên tu về tịnh. Chúng tôi cũng không có cái gì đóng góp, chỉ có cái mượn lời của người xưa để mà nhắc nhau sự kiện tu tập. Ở trong kinh Pháp Hoa Phẩm Phổ Hiền, Đức Phật có dạy như vậy: nếu mà người đời sau này có cái lòng tin vào Tam Bảo, nguyện lấy cái thân thể của mình, cái cuộc đời của mình để mà làm đèn, để mà sẻ chia cái trí huệ của Tam Bảo, tuy là người đó chưa chứng đạo, tuy là người đó chưa được nhất tâm tam muội, nhưng mà với cái niềm tin, với cái thành tâm á, Đức Như Lai sẽ lấy tay rờ đầu, lấy y che thân cho người đó. Chúng tôi xin quý vị phát tâm. Mình chưa chứng đạo, chưa được hiếp tâm, nhưng mình có niềm tin, tùy duyên và chia sẻ. Chưa Đức Phật bao giờ cũng rời đầu mình để mà thọ ký. Đức Phật bao giờ cũng lấy